Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt. Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý vị thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican thứ Sáu ngày 31 tháng 1, gồm có
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội với đề tài giáo hội địa phương trong nỗ lực ngăn chặn virus corona.
Và cuối cùng là một gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Trần Đỉnh và Xuân Khánh theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây.
Đức Thánh Cha khuyến khích chăm sóc và không bỏ rơi bất cứ bệnh nhân nào.
50.000 bạn trẻ Mexico viếng điển Thánh Chúa Kitô Vua trên núi cao 2.400m.
Lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa phê bình kế hoạch Tổng thống Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel.
Hướng tới Đại hội Giới trẻ Thế giới tại Fatima năm 2022.
Các giám mục Philippines tuyên bố chính thức kỷ niệm Thứ Tư Đỏ của Giáo hội.
Vatican. Đức Thánh Cha đề cao một xã hội văn minh khi chống lại nền văn hóa loại bỏ, khi nhận ra giá trị vô hình của sự sống con người. Ngài khuyến khích quan tâm, chăm sóc những người đau bệnh ở giai đoạn nguy hiểm và cuối đời. Trưa ngày 30 tháng 1, Đức Thánh Cha đã tiếp các tham dự viên đại hội toàn thể của Bộ Giáo lý Đức tin về chủ đề chăm sóc cho các bệnh nhân ở giai đoạn hiểm nghèo và cuối đời. Trong bài nói chuyện, Đức Thánh Cha nhắc lại rằng giáo lý Kitô giáo không phải là một hệ thống cứng nhắc và khép kín, nhưng cũng không thay đổi theo mùa. Nó là một thực tại năng động và trong khi trung thành với nền tảng của mình, nó canh tân từ thế hệ này sang thế hệ khác và được tóm gọn trong một khuôn mặt, trong một thân thể và trong một tên gọi, Chúa Giêsu Kitô phục sinh. Từ đó, Ngài nhắc rằng việc chuyển trao đức tin đòi phải quan tâm đến đối tượng đón nhận đức tin. Dưới ánh sáng này, việc suy tư về đề tài trên rất có ý nghĩa. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nhận xét rằng bối cảnh văn hóa xã hội đang làm tiêu mòn đi nhận thức về sự quý giá của sự sống con người và giá trị sự sống được đánh giá trên tiêu chuẩn hiệu quả và tính hữu dụng, đến mức xem rằng những cuộc sống không đáp ứng các tiêu chuẩn này bị xem là cuộc sống bị bỏ đi hay cuộc sống không xứng đáng. Nhưng một xã hội được gọi là văn minh, nếu nó phát triển kháng thể chống lại văn hóa loại bỏ, nếu nó nhận ra giá trị vô hình của sự sống con người, nếu sự liên đới được thực hành tích cực và được bảo vệ như là nền tảng của sự cùng chung sống. Để cao gương mẫu của người Samaria tốt lành, Đức Thánh Cha nhắc rằng, cần phải hoán cải con tim, cần có lòng trắc ẩn. Không có lòng trắc ẩn, người ta nhìn mà không quan tâm đến những gì mình thấy và rồi bỏ đi. Ngược lại, những người có trái tim nhân hậu thì được đánh động và can thiệp, dừng lại và chăm sóc. Cần có một tương quan thật sự với bệnh nhân, xem họ là duy nhất và toàn vẹn và không bao giờ được bỏ rơi bất cứ ai bị bệnh mà không được chữa trị. Sự sống con người với đích đến vĩnh cửu có tất cả giá trị và phẩm giá trong mọi điều kiện, bao gồm cả sự bấp bênh và mong manh, và vì thế luôn đáng được quan tâm tối đa. Đức Thánh Cha đề cao mẹ Teresa Calcutta, người đã sống sự gần gũi và chia sẻ với các bệnh nhân khi nhìn nhận và tôn trọng phẩm giá của họ cho đến cuối cùng. Mẹ nói, một người mà trong cuộc đời chỉ thắp một ngọn đuốc trong giờ phút đen tối của ai đó thôi thì không sống vô nghĩa.
Mexico City, hôm thứ Bảy 25 tháng 1, hơn 50.000 bạn trẻ Mexico đã thực hiện một cuộc hành hương tới một tượng đài và đền thánh dâng kính Chúa Kitô Vua nằm trên đỉnh núi Cubilete ở bang Guanajuato của Mexico, cao hơn 2.400m so với mực nước biển. Trong thông cáo, Phong trào Chứng nhân và Hy vọng, đơn vị tổ chức cuộc hành hương giới trẻ hàng năm, nói rằng những người trẻ hành hương cam kết vì đất nước Mexico trong những thời điểm khó khăn của sự bất an, trì trệ kinh tế và áp lực bên ngoài mà nó đang trải qua. Lòng sùng kính Chúa Kitô Vua được thể hiện rộng rãi trong lịch sử Mexico. Trong những năm 1920, chính quyền đã khởi xướng một loạt các biện pháp đàn áp và bắt hại hoàn toàn chống lại giáo hội. Chính phủ Mexico đã cấm các dòng tu, hạn chế việc thờ phượng công khai và cấm các linh mục mặc tu phục giáo sĩ ở nơi công cộng. Lòng trung thành với Chúa Kitô Vua cũng như tiếng hô Viva Cristo Rey, hoan hô Chúa Kitô Vua đã trở thành một dấu hiệu của sự phản kháng. Mexico đã được thánh hiến cho Chúa Kitô Vua vào năm 1914 và được lập lại vào năm 1924 và năm 2013. Cuộc hành hương của giới trẻ ngày 25 tháng 1 tập trung vào cuộc đời của chân phước Analeto González Flores, người được tôn phong là bổn mạng của giáo dân Mexico vào năm 2019. Chân Phước González đã bị bắt, bị tra tấn và bị giết chết vào năm 1927 bởi các lực lượng chính phủ vì ngài đã ủng hộ những nỗ lực của Liên đoàn Quốc gia bảo vệ tự do tôn giáo để chống lại cuộc đàn áp giáo hội. Tượng Chúa Kitô Vua trên đỉnh núi Cubilete được dựng lên vào năm 1950 để vinh danh các vị tử đạo trong cuộc chiến Cristero. Nặng 80 tấn và cao gần 20 mét, đây là bức tượng Chúa Kitô bằng đồng lớn nhất thế giới. Bên dưới bức tượng là một nhà nguyện chầu thánh thể. Đức Giáo hoàng Biển Đức 16 đã đến thăm đền thánh vào năm 2012. Tượng được xây dựng trên địa điểm của một bức tượng Chúa Kitô nhỏ hơn đã bị chính phủ của Tổng thống Plutarco Elias Canles đặt mìn nổ vào năm 1928.
Jerusalem, các nhà lãnh đạo giáo hội tại Thánh Địa gọi kế hoạch hòa bình để thịnh vượng của Tổng thống Donald Trump là sáng kiến đơn phương và kế hoạch này không nhắm đến nhân phẩm và quyền lợi của người dân Palestine. Trong tuyên bố hôm 29 tháng 1, Hội đồng các nhà lãnh đạo Công giáo tại Thánh Địa gồm các giám mục Công giáo và các thượng phụ thuộc các nghi lễ khác nhau, cũng như các tu sĩ dòng Francisco tại Thánh Địa và một nữ tu đã nói rằng kế hoạch này sẽ không mang lại giải pháp nào mà thay vào đó sẽ tạo ra nhiều căng thẳng hơn và có thể là bạo lực và đổ máu nhiều hơn. Trong kế hoạch được chờ đợi từ lâu, được Tổng thống Donald Trump gọi là thỏa thuận thế kỷ, ông đã đề xuất khả năng về một quốc gia Palestine độc lập trong tương lai và công nhận chủ quyền của Israel đối với các khu định cư ở bờ Tây, tạo ra các cộng đồng Israel lẫn trong đất Palestine. Kế hoạch cũng công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel, trong khi cho phép một thủ đô của người Palestine ở các ngôi làng ở ngoại ô đông Jerusalem, nơi mà theo kế hoạch, Hoa Kỳ sẽ xây dựng một đại sứ tương lai cho nhà nước Palestine. Nhưng các lãnh đạo giáo hội tuyên bố rằng, những đề xuất như vậy phải đạt được với sự đồng ý của cả người Israel và người Palestine. Tại Liban, Đức Thượng phụ Giáo chủ Công giáo Menkite đã nghỉ hưu, Gregoire Laham đã phục vụ ở Jerusalem với tư cách là giám mục trong 26 năm, cho biết kế hoạch đề xuất sẽ là cửa ngõ cho nhiều cuộc chiến tranh và xung đột trong khu vực. Ngài gọi đó là cú đánh cuối cùng cho mọi cuộc đối thoại và cho mọi tiến trình hòa bình trong khu vực.
Vatican. Cách đây một năm, ngày 27 tháng 1 năm 2019, Đức Hồng Y Kevin Joseph Farrell, Bộ trưởng Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống, đã loan báo nơi tổ chức Đại hội Giới trẻ Thế giới lần tiếp theo, tại Fatima, Lisbon vào năm 2022. Đây là một lời công bố theo nghi thức truyền thống vào cuối thánh lễ bế mạc Đại hội Giới trẻ Thế giới. Công bố vừa qua được loan tại Panama vào cuối thánh lễ do Đức Thánh Cha Francisco chủ sự. Hôm nay, những bước đầu tiên đã được thực hiện hướng tới Bồ Đào Nha. Trong những ngày gần đây, một cuộc họp cho việc chuẩn bị sự kiện lớn này đã diễn ra tại thành phố Coimbra. Tại buổi gặp gỡ, có sự hiện diện của cha João Chagas, đứng đầu phân bộ giới trẻ của Bộ Giáo dân, Gia đình và Sự sống. Cha Chagas nói, Bồ Đào Nha là một đất nước tự bản chất rất cởi mở, vì thế sẽ có rất nhiều bạn trẻ đến từ châu Âu và toàn thế giới. Đây là điều chúng tôi mong đợi cho đại hội lần này. Cha Chagas nói cuộc gặp gỡ năm 2022 sẽ là một khoảnh khắc để đất nước và chính giáo hội mở ra với thế giới, thời gian để khám phá lại ơn gọi phổ quát. Cha cũng cho biết vào tháng 4 sẽ có một cuộc họp chuẩn bị cho sự kiện này. Mỗi hội đồng giám mục sẽ có một đại diện tham dự cuộc họp. Về ngày tổ chức vẫn chưa được xác định, nhưng ngày 5 tháng 4, Chúa Nhật Lễ Lá, theo truyền thống, là ngày giới trẻ được tổ chức ở cấp giáo phận. Vào ngày này, thánh giá và biểu tượng của Đại hội Giới trẻ sẽ được một phái đoàn các bạn trẻ Bồ Đào Nha tới Roma rước về. Năm Thánh 1984, Đức Thánh Giáo Hoàng John Paul II, người đã thiết lập Đại hội Giới trẻ, quyết định đặt một thánh giá gần bàn thờ chính trong đền thờ Thánh Phêrô. Thánh giá được làm bằng gỗ lớn, dài hơn 3 mét. Sau khi kết thúc năm thánh, Đức Thánh Giáo Hoàng đã trao thánh giá này cho giới trẻ thế giới. Thánh giá đã thực hiện chuyến du hành đầu tiên vào tháng 7 năm 1984 đến Munich, Đức, dịp ngày lễ Công giáo Catholicen Tag. Vào tháng 1 năm 1985, năm quốc tế giới trẻ, đáp lại ý muốn của Đức Thánh Cha, một nhóm bạn trẻ Đức đã phát thánh giá đến Prague, sau đó đến Ý, Pháp, Luxembourg, Ireland, Scotland, Malta và Đức. Tháng 12 năm 1985, Đức Thánh Giáo Hoàng tuyên bố Ngày Giới Trẻ Thế Giới sẽ được tổ chức mỗi năm vào Chủ nhật lễ lá. Năm 1986, lần đầu tiên thánh giá hiện diện trong thánh lễ Đại hội Giới Trẻ. tổ chức tại giáo phận Roma. Ngay sau đó, thánh giá được đưa đi hành hương khắp thế giới. Năm 1996, thánh giá bị hư hại do di chuyển nhiều nên đã được đặt cố định tại Roma, tại Trung tâm Giới Trẻ Quốc tế Thánh Lorenzo, và một bản sao của thánh giá được thực hiện để đồng hành với các bạn trẻ trên năm châu lục. Ngoài ra, kể từ năm 2003, thánh giá du hành cùng với các bức ảnh được họa lại. Đức Mẹ là phần rỗi của dân thành Roma, một dấu chỉ đồng hành của Đức Maria với người trẻ, như mong muốn của Đức Thánh Giáo Hoàng.
Ras Al Khaimah, trường trung học Đức Maria ở Ras Al Khaimah là một điểm quy chiếu nhằm đảm bảo một nền giáo dục dựa trên các giá trị cơ bản cho các sinh viên có quốc tịch khác nhau, nhấn mạnh các nguyên tắc cơ bản là lòng khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Đây là những điều được Đức cha Paul Hinder, giám quản tông tòa Nam Ả Rập, nhấn mạnh trong ngày lễ khánh thành trường trung học Đức Maria hôm 27 tháng 1 năm 2020 tại Ras Al Khaimah, một trong 7 tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Với các giảng viên của trường, Đức cha Paul mời gọi họ chuẩn bị cho học sinh trở thành những công dân thế giới và là người có thể đóng góp hiệu quả cho cuộc gặp gỡ giữa những nền văn hóa và truyền thống dựa trên lòng khoan dung và tôn trọng lẫn nhau. Cho đến nay, nhà trường đã đón nhận khoảng 300 sinh viên thuộc 22 quốc tịch khác nhau, nhưng với khả năng tối đa có thể chứa tới 1.800 học sinh. Trong bối cảnh đối thoại, Đức cha Hinder nhắc lại tính thời sự và tầm quan trọng của tuyên ngôn về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống đã được Đức Thánh Cha và Đại Iman Ahmad Antayet của Đền thờ và Đại học Al-Azhar ký chiều ngày 4 tháng 2 năm 2019 vào cuối hội nghị liên tôn quốc tế tại Abu Dhabi. Ngoài giám quản tông tòa Nam Ả Rập, tại lễ khánh thành còn có sự tham dự của ông Sheikh Hamad bin Saad Al-Qasimi, chủ tịch khu kinh tế của Ras Al Khaimah, hiệu trưởng trường Joseph Flynn và các quan chức cấp cao khác trong khu vực. Nhà trường tọa lạc tại khu đô thị Khalifa bin Zayed, chương trình giảng dạy theo chương trình giáo dục của Anh từ tiểu học đến trung học. Trường do các nữ tu dòng Thánh Phaolô Thánh Sạc điều hành, hội dòng được thành lập ở Pháp và tham gia vào lĩnh vực giáo dục trong hơn 300 năm. Các nữ tu cũng điều hành trường ở Mahaina, Dubai.
Manila. Ngày 25 tháng 1 vừa qua, tại Đại hội Thường niên, các giám mục Philippines đã tuyên bố ngày kỷ niệm chính thức Thứ Tư Đỏ sẽ được giáo hội cử hành hàng năm sau Chúa Nhật lễ Chúa Kitô Vua. Chiến dịch Thứ Tư Đỏ được tổ chức bởi Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ và Tổ chức Liên đới Toàn cầu. Mục đích của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ là trợ giúp các Kitô hữu bị bắt hại và không thể sống đức tin, trong khi Tổ chức Liên đới Kitô Toàn cầu là tổ chức nhân quyền tập trung vào tự do tôn giáo. Mục đích của Thứ Tư Đỏ là nâng cao nhận thức cộng đồng về những bất công kéo dài chống lại các nhóm tôn giáo thiểu số. Ông Jonathan Luciano, giám đốc quốc gia của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ, nhấn mạnh sự tiên phong của Philippines trong lựa chọn này. Ông giám đốc nhắc lại rằng đất nước luôn ủng hộ các hoạt động của Tổ chức Trợ giúp các giáo hội đau khổ và họ sẽ tiếp tục làm như thế đối với mỗi Kitô hữu đang cần sự trợ giúp. Ông Luciano hy vọng điều này có thể đóng vai trò là nguồn cảm hứng cho các quốc gia khác, đặc biệt là với những ai quan tâm đến các cuộc bách hại. Người Philippines tham gia chiến dịch trợ giúp các giáo hội đau khổ lần đầu tiên vào năm 2017. Năm ngoái, trên khắp đất nước, có hơn 2.100 giáo xứ hưởng ứng Thứ Tư Đỏ, cùng nhau thể hiện tình liên đới đối với chiến dịch chống bách hại tôn giáo. Trên khắp đất nước, các tòa nhà và công trình giáo hội được chiếu sáng với màu sắc Kitô giáo, tử đạo. Như thể nhắc nhớ rằng, các Kitô hữu vẫn là một trong những nhóm tôn giáo bị đàn áp nhiều nhất trên thế giới, đặc biệt là tại Trung Đông và Châu Phi.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Giáo hội địa phương trong nỗ lực ngăn chặn virus corona.
Đối diện với tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh virus corona, các giáo hội công giáo địa phương trong nỗ lực của mình đã cùng cộng tác với các nhà chức trách và các tổ chức xã hội trong việc ngăn chặn sự lây lan bằng việc đưa ra những biện pháp thực hiện tại các nơi thờ phượng cũng như trong các cử hành phụng vụ. Tại Hồng Kông, Đức Hồng Y Doan Thang Hán đã đưa ra lời kêu gọi các tín hữu làm mọi việc có thể để cùng cộng tác trong cuộc chiến chống lại dịch bệnh virus mới này, qua việc cầu nguyện và những dấn thân thực tế. Hôm 23 tháng 1, Văn phòng Tòa giáo mục đã đưa ra một văn thư hướng dẫn phòng ngừa và bảo vệ trong các cử hành phụng vụ chung cũng như trong các việc cử hành các bí tích và sử dụng các vật dụng tại nhà thờ. Các hướng dẫn phòng ngừa gồm 5 lĩnh vực, với tổng cộng 30 biện pháp, từ vệ sinh nhà thờ và các cơ sở của giáo xứ đến các hướng dẫn thực tế trong những chi tiết phụng vụ, đặc biệt là thánh lễ. Trong số các biện pháp được đưa ra, việc sử dụng khẩu trang y tế trong suốt thời gian ở trong nhà thờ là bắt buộc đối với tất cả mọi người, kể cả linh mục khi dâng thánh lễ. Các thừa tác viên và các tín hữu khi có các triệu chứng nghi ngờ bị nhiễm virus corona hoặc di chuyển từ các nơi bị dịch bệnh thì có thể không tham dự thánh lễ, kể cả lễ Chúa Nhật. Như một biện pháp tạm thời thì nước thánh cũng không được để ở lối vào của nhà thờ. Các sách thánh ca và các tập giấy phụng vụ cũng sẽ không được dùng, thay vào đó là dùng các máy chiếu. Các tín hữu chỉ được rước lễ trên tay và chỉ một mình chủ tế rước máu thánh, đồng thời cũng không chúc lành cho trẻ em. Hướng dẫn của giáo phận cũng đề cập đến các việc mục vụ liên quan đến việc thăm viếng bệnh nhân, sức dầu, trao mình thánh chúa cho người già và người bệnh. Việc khử trùng trước và sau khi thi hành tác vụ được khuyến cáo mạnh mẽ. Tòa giải tội phải được đặt ở những nơi thông thoáng và các hoạt động của các giáo xứ cũng hạn chế. Chính phủ Hồng Kông, nơi đã phát hiện 8 trường hợp nhiễm virus corona, đã tuyên bố hạn chế việc đi lại từ Trung Quốc đại lục với việc ngưng dịch vụ đường sắt và giảm một nửa số chuyến bay. Tại Trung Quốc lục địa, báo cáo mới nhất của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc xác nhận, đến cuối thứ Tư ngày 29 tháng 1, trong nước có 170 người chết và hơn 7.000 ca nhiễm virus corona. Con số này tăng đáng kể so với một ngày trước đó, thứ Ba ngày 28 tháng 1, với 38 người chết và 1.737 ca nhiễm. 31 tỉnh của Trung Quốc đã báo cáo có các ca nhiễm virus mới này. Hiện tại vẫn chưa có vaccine phòng virus corona, tuy nhiên đã có nhiều người phục hồi sau khi bị nhiễm virus. Tại Việt Nam cũng trong hành động ngăn chặn sự lây lan của virus, nhà thờ chính tòa Đà Nẵng đã ra thông cáo đóng cửa không đón tiếp du khách từ chiều ngày 26 tháng 1, tức là chiều ngày mùng 2 Tết Canh Tý. Thông cáo được viết cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Anh. Bên cạnh đó, một thông cáo khác được ký bởi Linh mục Phaolô Phạm Thanh Thảo, chánh văn phòng Tòa giáo mục Đà Nẵng, viết: Theo ý của Đức giáo mục giáo phận, quý cha quản sứ và quản nhiệm có thể thông báo cho cộng đoàn dân chúa. Trong thời gian này, xin mọi người rước lễ trên tay. Vì lợi ích sức khỏe của cộng đồng, xin quý cha giải thích và thông báo cho anh chị em giáo dân hiểu và thực hiện. Trong khi đó, tại Singapore, ngoài những chỉ dẫn tương tự với giáo phận Hồng Kông, Tổng giáo phận Singapore còn lưu ý các linh mục, nếu không cảm thấy khỏe thì không nên thăm viếng bệnh nhân. Tuy nhiên, tại các buổi cử hành phụng vụ, không cần phải đeo khẩu trang nếu không có những dấu hiệu dịch bệnh trong cộng đoàn. Tại Vatican, sau kinh truyền tin với các tín hữu tại quảng trường Thánh Phêrô hôm Chủ nhật ngày 26 tháng 1, Đức Thánh Cha đã cầu nguyện cho những bệnh nhân nhiễm virus corona. Ngài nói, tôi mong ước gần gũi và cầu nguyện cho những bệnh nhân gây bởi virus đang lan rộng khắp Trung Quốc. Xin Thiên Chúa đón nhận những người đã qua đời trong bình an của Ngài, an ủi gia đình của họ và nâng đỡ sự dấn thân lớn của cộng đồng Trung Hoa. Trong những thập kỷ vừa qua, con người đã phải hứng chịu những trận đại dịch lớn ở tầm mức toàn cầu. Đối diện với các trận đại dịch, giáo hội Hoàng Vũ cũng như địa phương, như những thành viên trong gia đình nhân loại. Về phần mình, giáo hội, ngoài việc cầu nguyện, luôn dành một ưu tiên lớn trong việc cộng tác với các nhà chức trách và tham vấn các chuyên gia để ngăn chặn và phòng ngừa dịch bệnh và bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân. Câu chuyện của bà Caroline Chisholm, người đã giúp đỡ hàng ngàn người nhập cư ở Úc.
Câu chuyện của một phụ nữ đã được ân hoán cải và sau đó trở thành người dấn thân trong các hoạt động nhân đạo, bà Caroline Chisholm. Bà được gọi là người cứu vớt các bao tải sống, những người nhập cư khốn khổ ở Úc. Caroline sinh ở Anh năm 1808. Bà là con gái của William Jones, một nhà chăn nuôi giàu có đã kết hôn 4 lần. Ba người vợ của ông đã chết khi sinh con. Bà mẹ của Caroline là người thứ tư. Với mẹ của Caroline, ông có 7 người con, và Caroline là con út. Cha của bà qua đời khi bà mới 6 tuổi, để lại cho gia đình tiền bạc và nhiều tài sản nuôi 12 người con. Một bài học quan trọng mà bà và anh chị em của bà đã học được từ người cha là lòng quảng đại và quan tâm đến người nghèo. Khi lên 7, Caroline đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc đến vấn đề nhập cư. bà đã nghe những câu chuyện của những người lớn tuổi thường xuyên lui tới nhà mình. Trong số đó có các nhà chăn nuôi, nhà văn, các tu sĩ và các nhà lãnh đạo chính trị. Bà đã phát minh ra trò chơi nhập cư của riêng mình bằng cách sử dụng bồn tắm như một đại dương và những con tàu làm bằng vỏ đậu. Bà đã tiết kiệm tiền và mua một số búp bê và đặt chúng vào những chiếc thuyền để gửi chúng bằng đường biển đến nhà mới của chúng. Mối quan tâm này đối với việc nhập cư sẽ không bao giờ rời xa Caroline và sẽ chuyển sang một sự dấn thân suốt cuộc đời trong việc giúp đỡ và chăm sóc những người nhập cư nghèo khổ. Khi Caroline 22 tuổi, đại úy Archibald Chisholm cầu hôn. Ông lớn hơn bà 12 tuổi và là một người công giáo sùng đạo. Ngược lại đối với bà lớn lên trong đức tin Tin Lành. Và công giáo đối với bà vẫn là một điều gì đó còn nghi ngờ. Bà phải đối diện với một lựa chọn khó khăn. Bà muốn kết hôn với ông, nhưng lo lắng vì bà không phải là người công giáo. Bà đưa ra một điều kiện. Bà luôn có quyền tự do thực hiện bất kỳ hoạt động bác ái nào mà bà muốn. Ông Chisholm đồng ý. Caroline và Archibald kết hôn vào ngày 27 tháng 12 năm 1830. Trong tình yêu sâu thẳm, Caroline sớm trở lại công giáo. Một số người cho rằng bà đã làm điều này để làm một điều gì đó có lợi cho mình. Nhưng trái lại, bà đón nhận đức tin mới với tình yêu lớn. Như một trong những người viết tiểu sử của bà đã nói, bà là một người công giáo rất sùng đạo. Hai vợ chồng có 8 người con. Vào thời điểm đó, đất nước Anh đã thiết lập một thuộc địa hình sự ở Úc, và tội phạm bị kết án đã được gửi đến đó. Sau đó họ cũng tiếp tục bắt đầu gửi những người gọi là những người định cư tự do đến Úc. Nhiều người trong số họ là những người phụ nữ độc thân, đến đây không có nhiều tiền. Thậm chí họ cũng không có bạn bè, gia đình hoặc công việc và thường xuyên chuyển sang bán dâm để có thể tồn tại. Việc đón tiếp mà họ nhận được trong quê hương mới thật đáng thương. Năm 1838, ông Chisholm đến Úc do vấn đề sức khỏe vì theo sự hiểu biết của dân gian khí hậu ở đó tốt hơn. Khi đến đây, bà Caroline nhận thấy những hoàn cảnh và điều kiện đáng thương của những người di cư nghèo khổ. Bà xúc động và hiểu rằng bà phải giúp đỡ họ. Lúc này, Caroline đã 30 tuổi, và ngay lập tức bà bắt đầu phát thảo một chương trình, phát triển các sáng kiến làm việc và gây áp lực lên chính quyền để có được điều kiện làm việc tốt hơn. Bà bắt đầu một nhóm quyết định thành lập một nhà trọ cho người di cư và vào năm 1841 thành lập ngôi nhà dành cho phụ nữ di cư ở Sydney. Ngoài việc cung cấp nhà ở, bà còn hỗ trợ phụ nữ thất nghiệp tìm việc làm, cả ở thành phố và nông thôn nơi có nhu cầu cao nhất. Đồng cảm sâu sắc với phụ nữ trẻ độc thân, Caroline viết nhiều thư để tìm việc cho họ, ví dụ như giúp việc nhà. Bà thường đi cùng họ đến những nơi xa xôi để đảm bảo nơi trú ẩn an toàn cho họ. Theo thời gian, bà không chỉ đón tiếp phụ nữ mà cả đàn ông và cả những người đã có gia đình. Trong 7 năm đầu tiên ở Úc, bà đã giúp hơn 11.000 người nhập cư. Lòng trắc ẩn, đức tin và sự tận tâm không mệt mỏi của Caroline Chisholm đối với người nghèo và người cô đơn ở một đất nước mới đã để lại một dấu ấn không thể xóa nhòa, không chỉ ở Úc và Anh mà trên toàn thế giới. Bà qua đời vào ngày 25 tháng 3 năm 1877 ở tuổi 68. Án phong trân phước của bà đã được Tổng giáo phận Melbourne tiến hành. Nhiều người hy vọng rằng bà Caroline Chisholm sẽ trở thành người Úc thứ hai được phong thánh sau Mary MacKillop vào năm 2010.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.